Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 20 tháng 8 đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc mà báo chí trong nước nhận xét là tốt đẹp. Ngay trước khi rời Trung Quốc, theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, ông Lâm đã tới thăm trường Đảng Trung ương Trung Quốc, nơi được coi là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo trung cao cấp của Trung Quốc. Ông Lâm được VGP News dẫn lời đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà trường đã đạt được, xứng đáng là địa chỉ đỏ, mái trường đỏ cho cán bộ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đến học tập, nâng cao trình độ và tu dưỡng bản thân. Ông Lâm cũng được dẫn lời nói thêm rằng, trọng tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian tới là làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Đại hội đã được xác định là dấu mốc quan trọng, mốc son của thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn lên của dân tộc Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước đó, theo VGP News, ông Lâm hôm 19 tháng 8 hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Tin cho hay ông Lâm một lần nữa chân thành cảm ơn ông Ninh đã sang Việt Nam viếng cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tình cảm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ Việt-Trung và đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong ngày thứ hai của chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Lâm hôm 19 tháng 8 cũng đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói rằng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lâm tới Trung Quốc trên cương vị Tổng bí thư phản ánh đầy đủ tầm quan trọng to lớn mà ông Lâm dành cho mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Trong ngày ông Lâm rời Trung Quốc, báo chí trong nước đồng loạt đăng tải lời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về phương hướng hợp tác Việt-Trung sau chuyến thăm của ông Lâm. Ông Sơn được VN Express dẫn lời nói rằng Việt Nam và Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác trên 5 phương diện chính, trong đó có đẩy nhanh kết nối chiến lược đường sắt, tốc độ cao và đường bộ cao tốc. Thêm nữa, theo ông Sơn, hai nước sẽ đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, tạo thuận lợi về thương mại, mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Liên quan tới vấn đề lãnh hải, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, tái khẳng định tầm quan trọng của gìn giữ và thúc đẩy hòa bình, ổn định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhất trí xử lý tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lâm tới Trung Quốc từ ngày 18 tới 20 tháng 8 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tới Việt Nam vào cuối năm ngoái. Theo báo chí trong nước, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 171,9 tỷ đô la.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị hàng đầu Việt Nam đã khởi tố tổng cộng 1.038 bị can có liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Hai trang tin Dân trí và VTC News đưa tin hôm 19 tháng 8. Tin cho hay số người nêu trên bị cáo buộc về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Như VOA đã đưa tin, hồi giữa tháng 3 năm 2023, nhóm 4 tiếp viên của hãng Vietnam Airlines bị nhà chức trách phát hiện vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bị bắt tạm giam, họ khai rằng đã xách hộ một người ở Pháp với số tiền công là hơn 10 triệu đồng. Ít ngày sau, cả 4 tiếp viên được trả tự do và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng chưa đủ cơ sở để khởi tố, gây ra nhiều phản ứng bức xúc trên mạng xã hội. Trong bản tin mới nhất hôm 19 tháng 8, Dân trí và VTC News dẫn thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật rằng công an đã làm rõ được là ngoài chuyến hàng bị bắt giữ nêu trên, các đối tượng liên quan trong vụ án đã thực hiện cho lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó các đối tượng chuyển phát nhanh nội địa về Thành phố Hồ Chí Minh cất giấu tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phố. Vẫn theo Dân trí và VTC News, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lật tẩy toàn bộ đường dây tội phạm đối tượng chủ mưu cầm đầu. Bên cạnh đó, họ trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng và điều này đã thể hiện tinh thần không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 343 nhánh phân nhánh thuộc đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh thành phố và khởi tố 1.038 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại. Ngoài ra là nhiều súng đạn và nhiều vật chứng chứng minh số tiền các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy lên tới hơn 28.000 tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói trong bản tin của Dân trí và VTC News rằng trong thời gian qua, số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện bắt giữ ở thành phố hàng năm đều tăng. Tính riêng 7 tháng đầu năm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện khám phá 1.924 vụ, 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ hơn 324 bánh heroin, gần 500 kg ma túy tổng hợp các loại và nhiều súng đạn cũng như các vật chứng khác. Việt Nam đưa tổng cộng hơn 146.000 người lao động tới Hàn Quốc trong hơn 20 năm qua và chiếm số đông đảo nhất trong số 17 nước đưa người đến làm việc cho quốc gia Đông Bắc Á. Trang The Korea Economic Daily, nhật báo kinh tế Hàn Quốc cho hay hôm 19 tháng 8. Trước đó, hai trang tin Việt Nam là Vietnam Plus và Người Lao Động lần lượt trong các ngày 14 tháng 8 và mùng 2 tháng 7 cũng đăng bài ghi nhận rằng Việt Nam dẫn đầu so với nhiều nước khác về việc đưa công dân đến làm việc ở Hàn Quốc theo quan sát của VOA. Bản tin của The Korea Economic Daily viết rằng trong hơn 2 thập niên tính đến nay, Việt Nam đưa 146.283 người đến Hàn Quốc theo chương trình có tên là Hệ thống Giấy phép tuyển dụng người nước ngoài EPS. Thời điểm Việt Nam đưa số người kỷ lục đến làm việc cho Hàn Quốc là năm 2008 với 20.075 người đáp xuống sân bay Incheon gần thủ đô Seoul. Theo dữ liệu đưa ra trong bài viết của The Korea Economic Daily, đứng thứ hai sau Việt Nam là Indonesia với hơn 113.000 người đến Hàn Quốc trong cùng thời gian. Tiếp đến là Thái Lan với hơn 107.500 người, Campuchia đứng thứ tư với hơn 104.000 người và Nepal với gần 99.900 người đứng thứ năm. Tính chung cả 17 nước kể từ khi chương trình EPS ra đời đã có hơn 4,8 triệu người đến làm việc cho Hàn Quốc, The Korea Economic Daily viết. Còn ở thời điểm tháng 6 năm 2023, có hơn 1 triệu người lao động nước ngoài ở Hàn Quốc. Trước đây, họ làm việc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ. Vẫn trang tin của Hàn Quốc cho hay và nhận xét thêm rằng ngày nay họ đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành nghề mà người Hàn Quốc không muốn làm vì đòi hỏi nhiều công sức trong khi lương lại thấp. Kể từ năm nay, lao động nước ngoài được làm việc cả trong các lĩnh vực khách sạn, căn hộ dịch vụ, nhà hàng, vận chuyển thịt, xử lý rác, nhân viên thư tín và nhân viên mặt đất trong sân bay. Hiện tại, với việc công dân Việt Nam đứng đầu danh sách người lao động nước ngoài ở Hàn Quốc, họ cũng đang thu hẹp sự chênh lệch về số lượng so với người Trung Quốc ở Hàn Quốc. Theo The Korea Economic Daily, tổng số người Việt gồm những người nhập cư theo diện kết hôn, du học sinh và người lao động có giấy phép là hơn 307.000 người, trong khi những người Trung Quốc thuộc diện như vậy là hơn 317.000 người, nếu không tính những người Trung Quốc gốc Hàn được nhập cư hoặc nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tương tự, nếu chỉ tính người Trung Quốc thuần túy không phải là người Trung Quốc gốc Hàn, số người nhập cư theo đường kết hôn là hơn 39.000 người, ít hơn con số 41.000 người Việt Nam nhập cư vào Hàn Quốc như hôn nhân. Tổng số người lao động Việt Nam theo các diện visa lao động lành nghề, lao động thời vụ và lao động phổ thông cũng chiếm số đông nhất lên đến hơn 81.700 người, cao hơn số người Trung Quốc không bao gồm người Trung Quốc gốc Hàn. Do tỷ lệ sinh của Hàn Quốc thấp và dân số già hóa, con số người lao động nước ngoài ở Hàn Quốc được dự báo sẽ còn tăng trong tương lai. Báo Người Lao Động hồi ngày 2 tháng 7 trích lời Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam ông Đào Quốc Dung nói rằng hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ toàn diện. Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận lao động Việt Nam từ năm 1993 và đến nay trở thành một trong những thị trường lao động trọng điểm, thu hút nhiều người lao động Việt Nam với mức lương cao và môi trường làm việc tốt, người lao động viết.
Sau nhiều năm đàm phán và gỡ các vướng mắc về kiểm dịch thực vật của cả hai bên, Hoa Kỳ mới đây cho biết rằng quả đào và xuân đào trồng tại tiểu bang California đã lần đầu có mặt tại Việt Nam. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 13 tháng 8 bày tỏ vui mừng khi thông báo rằng hai loại quả này đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Bà Jenny Lester Moffitt, Thứ trưởng chuyên trách các chương trình tiếp thị và quy định pháp lý của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, được cơ quan ngoại giao của Mỹ dẫn lời nói rằng việc quả đào và xuân đào của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Việt Nam mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Bà Moffitt được dẫn lời nói tiếp trong thông báo từ phía Hoa Kỳ xin trích: người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức những quả đào và xuân đào chất lượng cao và ngọt ngào từ California và các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ có thêm thị trường cho sản phẩm của mình. Chị Nguyễn Kiều Oanh, đại diện của Clever Fruits, nơi nhập khẩu lô đào và xuân đào đầu tiên từ Mỹ vào Việt Nam, cho Về Tiếng Việt biết rằng người tiêu dùng Việt Nam khá là thích thú với hai loại quả này của Mỹ. Chị cho biết tiếp:
khi bọn em đưa những cái thông tin ở trên các cái trang mạng xã hội của các em phút làm việc và chúng tôi sắp có cái quả đào và cái xuân đào đấy, thì phản hồi của khách hàng người ta cũng rất là quan tâm và cũng đến hỏi thăm về cái thời gian mà sẽ có cái sản phẩm này ở trên các cái cửa hàng của Clever Food ạ.
Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi tháng trước, Hoa Kỳ và Việt Nam đã phải đàm phán kỹ thuật nhiều vòng trong nhiều năm mới đi đến việc dỡ bỏ các rào cản về kiểm dịch thực vật
vốn đã chặn đường của các loại quả đào California đến thị trường Việt Nam. Ngành trái cây có hạt California xác định Việt Nam là thị trường xuất khẩu chiến lược vì người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao loại trái cây có chất lượng cao và ngọt ngào. Đương nhiên, những giống mà người trồng trọt ở California đã đầu tư trong nhiều năm qua sẽ được ưa chuộng ở Việt Nam. Bà Caroline Stringer, Giám đốc Thương mại của Hiệp hội Trái cây tươi California, nói trong bản tin của The Produce News. Tiếp cận thị trường này là điều mà ngành của chúng tôi đã nỗ lực hướng tới trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi mong muốn giới thiệu loại trái cây có hạt tốt nhất trên thế giới tới nhóm người tiêu dùng mới. Chị Kiều Anh nói thêm với VOA tiếng Việt về việc Clever Fruits muốn nhập khẩu đào và xuân đào của Mỹ.
Một cái sản phẩm tốt như vậy, một cái sản phẩm có chất lượng và một cái sản phẩm mà từ một cái đất nước mà có họ đảm bảo được rất là nhiều những cái yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm như vậy, một cái sản phẩm sạch và tốt như vậy thì bọn em cũng muốn giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam ạ. Chính vì thế cho nên không những chỉ là đào và xuân đào đâu, mà tất cả những cái sản phẩm khác đều bọn em cũng mong muốn là có thể phục vụ được người tiêu dùng Việt Nam. Đấy là một trong cái lý do mà bọn em cũng tích cực ở trong cái việc mà có thể nhập được lô đào và xuân đào đầu tiên này ạ.
Theo bà Muffet, việc đào và xuân đào của Mỹ lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam là một minh chứng nữa về những nỗ lực của chúng tôi trong việc thúc đẩy thương mại an toàn và bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước về nâng cấp quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, hai quốc gia đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy việc mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa và dịch vụ của nhau, hỗ trợ chính sách thương mại và kinh tế cũng như các biện pháp quản lý để đạt được mục tiêu này. Tin cho hay năm ngoái, Hoa Kỳ đã đồng ý mở cửa thị trường cho quả dừa tươi của Việt Nam. Cuối năm 2022, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Cổng thông tin chính phủ khi đó dẫn lời Thứ trưởng Bộ này, ông Trần Thanh Nam, nói rằng đây là cơ hội quý giá đối với trái bưởi tươi và tiếp tục hứa hẹn kết quả đàm phán tích cực để mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính từng đề nghị Hoa Kỳ mở cửa hơn nữa đối với nông sản Việt Nam khi tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas Vilsack khi quan chức Mỹ có chuyến thăm Hà Nội. Thêm nữa, tin cho hay ông Chính cũng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ thiết lập cơ sở chiếu xạ ở miền Bắc của Việt Nam để tạo điều kiện xuất khẩu quả vải, xoài, bưởi và thanh long và hạn chế sử dụng các công cụ hàng rào kỹ thuật không cần thiết trong thương mại nông sản với Việt Nam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.